của nhà Phật là năm giới. Trong năm giới có giới không vọng ngữ. Đây là giới chồng của Phật. Phật làm sao có chuyện vọng ngữ? Trong đại hội giảng kinh của chư Phật Như Lai, đặc biệt là giảng những kinh điển quan trọng hay pháp môn trọng yếu, những pháp môn này khẳng định là đại pháp. Nếu như nương vào pháp môn ấy mà tu học, có thể chứng được đại quả, cũng tức là có thể thành Phật. Khi Phật thuyết những kinh điển như vậy, mười phương thế giới, người đến tụ hội đúng thật là nhiều như cát sông Hằng. Số vi trần trong biển lớn, quả thật mắt thường chúng ta không cách gì có thể thấy được. Khả năng nhìn của mắt chúng ta quả thật kém quá xa. Cùng chung sống với con người, còn có bộ phận thuộc vào ngạ quỷ. Nhưng con người đâu có nhìn thấy quỷ thần, quỷ thần cũng không thấy con người. Nhưng họ không bị chướng ngại về tướng. Vì sao? Vì tướng đều là giả, không một cái nào là thật. Nếu như là thật, nhất định sẽ nảy sinh chướng ngại. Tướng không có thật. Đây là nói đến hoàn cảnh thực tế của chúng ta, toàn bộ là giả. Nhà khoa học lượng tử ngày nay đã vạch trần được sự việc này. Trong Phật Pháp, đó gọi là bí mật của vũ trụ. Sự khám phá này không chỉ là thế giới trước mắt chúng ta, mà trong kinh giáo thường nói là sáu nẻo luân hồi, mười pháp giới đều không phải thật. Cái mệnh đề này là bí mật của vũ trụ. Hơn 20 năm qua, rất nhiều nhà khoa học, có thể nói gom góp lại cũng đã ngoài 400 năm kinh nghiệm của các khoa học thực nghiệm. Họ đã tìm ra vật chất rốt cuộc là gì? Hiện tượng của vũ trụ, cấu tạo nên hiện tượng của vũ trụ gồm có vật chất, tinh thần và hiện tượng tự nhiên, được chia thành ba loại lớn như vậy. Ba loại này chính là hạng mục được chú trọng nghiên cứu nhất của khoa học. Ngàn vạn năm qua, con người đều đang tìm tòi về nó. Rất nhiều cách nói được đưa ra, nhưng chưa có chứng cứ khoa học nào. Cuối cùng, khoa học hiện giờ đã đưa ra được chứng cứ rồi. Họ đã giải được bài toán về hiện tượng vật chất. Phương pháp mà họ sử dụng hoàn toàn giống như những gì được Đức Phật giảng trong kinh, tức là đem phân tích vật chất. Một hạt vật chất được phân thành hai. Từ hai hạt này lại đem phân thành bốn, bốn lại phân thành tám, tám lại phân thành 16. Cứ thế mà phân tiếp, phân đến khi nào không phân được nữa thì thôi. Sau đó họ sẽ xem coi rốt cuộc nó là cái gì. Tám mươi năm trước, nhà khoa học phát hiện ra nguyên tử. Lúc đó họ cho rằng nguyên tử là dạng vật chất nhỏ nhất, không thể phân chia được nữa. Cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học, họ phát minh ra được rất nhiều công cụ máy móc mới. Họ lại tiếp tục bắn phá nguyên tử. Khi bắn phá nguyên tử, họ phát hiện nguyên tử được cấu tạo như thế nào là do hạt nhân nguyên tử và trung tử, điện tử tổ hợp lại thành một nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử thì có một, nhưng số điện tử và trung tử lại không nhất định. Người ta phát hiện có rất nhiều những nguyên tử không đồng. Trong vòng 80 năm qua, khoa học có thể nói là có sự tiến bộ vượt bậc. Sau khi bắn phá nguyên tử, phát hiện còn có trung tử, hạt nhân nguyên tử và điện tử, lại cho bắn phá từng hạt như thế. Phát hiện đó không phải là loại vật chất nhỏ nhất, mà là do hạt cơ bản cấu thành. Hạt cơ bản cũng có tới mấy chục loại. Hạt cơ bản có phải là hạt nhỏ nhất không? Thực chất người ta vẫn có thể tiếp tục bắn phá nó. Sau khi bắn phá, phát hiện có một dạng vật chất nhỏ hơn nữa, và nó cũng chưa phải hạt nhỏ nhất. Nó được gọi là hạt quắc. Hạt quắc cũng có tới mấy chục loại, khoảng gần 100 loại. Lại tiếp tục bắn phá những hạt này, phát hiện vi trung tử. Nó là vi trung tử. Vi trung tử bao lớn vậy? Nhà khoa học nói với chúng ta, 10 tỷ vi trung tử tụ lại với nhau, thể tích của nó chỉ tương đương với một hạt điện tử, chính là điện tử ở trong hạt nhân nguyên tử. Vậy cũng tức là một vi trung tử chỉ bằng 1/10 tỷ của một điện tử mà thôi. Đây mới chân thật là dạng vật chất nhỏ nhất, không thể tiếp tục phân chia. Nếu tiếp tục bắn phá nó liền biến mất, biến thành không. Cái này chính là cái được kinh Phật nói đến. Trong kinh Phật gọi nó là cực vị sắc, cũng gọi nó là lân hư trần. Nó là hàng xóm của hư không, đồng nghĩa nó không thể tiếp tục phân chia. Vừa phân thì nó liền biến thành hư không, không còn tồn tại nữa. Thứ này đã được nhà khoa học phát hiện. Đức Phật cũng từng nói lời này trong kinh cả rồi. Lục đạo phàm phu, tức là đang nói đến nhân thiên, ý thức của nhân thiên, ý thức thứ sáu chính là tư tưởng của chúng ta, có thể nghĩ đến quá khứ, có thể nghĩ đến vị lai. Cái này có năng lượng lớn nhất trong sáu căn. Mắt chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sắc, tai chỉ có thể nghe tiếng. Năng lượng của nó có giới hạn. Còn năng lượng của ý niệm rất lớn. Năng lượng ý nghĩ của con người, tức là ý thức thứ sáu, đối với bên ngoài, chỉ dựa vào tưởng tượng của con người, họ có thể nghĩ đến hư không pháp giới. Đối với bên trong, họ có thể duyên đến A Lại Da. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên đều thuộc về A Lại Da, là tam thế tướng của A Lại Da. Bạn xem, nhà khoa học nghiên cứu cái này, Phật pháp cũng không ngoại lệ. Phật Pháp gọi đó là Tam Thế Tướng. Cần phải đạt đến trình độ như thế nào mới có thể triệt để hiểu thấu Tam Thế Tướng một cách toàn diện vậy? Trong Đại Thừa Giáo nói với chúng ta, từ Bát Địa trở lên, tức là Bồ Tát Bát Địa, hướng lên trên nữa là Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác và Diệu Giác. Năm vị trí này hoàn toàn thấu suốt đối với Tam Thế Tướng. Cũng tức là nói, vật chất là gì? Tinh thần là gì? Hiện tượng tự nhiên là gì? Các ngài đều biết hết. Minh tâm kiến tánh, liền biết ngay, biết nhưng chưa thấy được. Giống như chúng ta coi báo cáo khoa học vậy, biết được hiện tượng vật chất là như thế nào, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy được. Nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm thấy được rồi, nên họ nói với chúng ta về sự việc này, đồng nghĩa người tu hành phá vô minh, phá vô minh chính là Pháp Thân Bồ Tát. Tập khí còn rất nặng. Cái tập khí này chẳng dễ gì tiêu trừ được. Vì sao? Vì đó không có phương pháp trừ. Họ đã tu đến mức không khởi tâm, không động niệm. Nếu như vẫn còn một cách thức nào đó giúp họ phá trừ tập khí vô minh, đó chẳng phải lại khởi tâm động niệm trở lại rồi sao? Đã không khởi tâm, không động niệm, thế thì không bao giờ lại đi khởi tâm động niệm nữa. Cho nên họ chẳng có cách gì hết. Nếu không có cách gì hết thì làm sao diệt trừ được cái thứ này đây? Chính là cứ để thời gian lâu dần, bạn không để ý đến nó, tự nhiên nó sẽ biến mất. Vậy phải cần thời gian bao lâu? Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh Đại Thừa có nói, phải mất 3 A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp là khoảng thời gian rất dài, không phải một cái, mà những 3 cái. Chúng ta gọi cái này, gọi là vô lượng thọ của hữu lượng. Thời gian thật sự rất dài, nhưng rất dài vẫn là có hạn. Vì sao? Vì đến lúc đó tập khí vô thủy vô minh thật sự được tiêu trừ sạch sẽ, các ngài sẽ không còn là Bồ Tát nữa mà trở thành Phật rồi. Phật này gọi là cứu cánh Phật. Phật cứu cánh viên mãn chính là Diệu Giác. Vì thế các ngài có thời hạn, địa vị Diệu Giác chân thật là vô lượng. Các ngài minh tâm kiến tánh, liền khế nhập vào Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang chính là tự tánh. Trong Thường Tịch Quang không có hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, mà ngay cả hiện tượng tự nhiên cũng đều không có. Nó là một mạng quang minh. Quang minh này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng nó không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Tất cả mọi ánh quang đều ở trong ánh quang minh đó, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đây chính là từ tánh của chúng ta, là bản thể của chúng ta và cũng là bản thân chân thật của chúng ta vậy. Mục tiêu cuối cùng nhất của Phật Pháp chính là phải tìm về với chính mình, trở về với tự tánh. Tự tánh có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Chân thật là vạn đức vạn năng. Tuy nhiên, nó không có bất kỳ một hình tướng nào nó có thể hiện hết thể tướng. Nhưng nó không có bất kỳ tướng nào cả, cho nên gọi nó là không. Nó có thể hiện tất cả tướng. Cái không này không phải là không có gì hết. Cái không này không được gọi nó thành vô. Trong cái không này vẫn có. Nếu có, vậy tại sao lại gọi nó là vô? Bởi vì bạn nhìn không thấy, bạn nghe không được. Nó không phải hiện tượng vật chất, nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ở bên ngoài không thể khởi tác dụng với nó. Nó không phải hiện tượng tâm lý, nên bạn nghĩ cũng không tới. Dù bạn có dùng tư tưởng cũng tưởng không đến, không cách gì chạm đến nó được. Cho nên mọi điều đều buông xuống thì nó liền hiện ngay trước mặt. Có duyên nó sẽ hiện tướng, tướng gì cũng hiện được. Tuy là hiện tướng nhưng không khởi tâm động niệm. Hiện tướng như thế nào vậy? Là tùy theo tâm chúng sanh mà ứng sở chi lượng. Chúng sanh nghĩ đến Phật, nó liền hiện Phật tướng. Chúng sanh nghĩ đến Bồ Tát, nó liền hiện tướng Bồ Tát. Bạn nghĩ cái gì, nó sẽ hiện cái đó. Tự tánh biến hiện. Điều này không thể nghĩ bàn. Đây chân thật gọi là